Ngày 15 tháng 9, Đức Mẹ Sầu Bi lễ nhớ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 5, từ câu 7 đến hết câu 9. Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van, khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện: Này xin lên đứng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Lời Chúa xin lấy tình thương mà cứu độ con.
Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm qua, ngày 14 tháng 9, chúng ta đã suy niệm về hiệu quả tuyệt vời của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu mang dấu chỉ kinh thánh giá. Thì Đức Maria hôm nay hội thánh kính ngài với tức hiệu mẹ sầu bi, tức là mẹ đau khổ cùng với Chúa Giêsu trong cái công trình cứu độ loài người, nói lên cái vai trò Đức Mẹ, nhiệm vụ của Đức Mẹ là đứng đồng công công tác với con của mình để cứu độ loài người. Sở dĩ Đức Mẹ được danh hiệu là đứng đồng công vì chỉ có Đức Mẹ đó hơn chúng ta hay khác chúng ta ở điểm này, là thân xác của Chúa Giêsu là do Đức Mẹ ban cho. Còn thân xác của chúng ta khi hiện dương thánh lễ là Chúa Giêsu ban cho. Anh thử ra, chúng ta rước lễ, chúng ta đón nhận thân xác Chúa Giêsu, đồng nghĩa là chúng ta đón nhận thân xác của Đức Mẹ. Mà Chúa Giêsu chúng ta được rước lễ là qua cuộc tử nạn, cuộc sinh của ngài, chúng ta đón nhận thân xác của ngài. Mà trong đó là có Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu đến với chúng ta trong nghi tế mỗi ngày. Mẹ đồng công cứu chuộc chúng ta là như thế. Cho nên khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, ngài không tỏ vinh quang như ở trên núi hiển dung cho các tông đồ thấy trước. Mặc dù ngày hiển dung đó Chúa đã biểu lộ trước cho các tông đồ thấy vinh hiển của ngài sau khi từ cõi chết sống lại, nhưng mà ngài đến không vinh quang, mà ngài đến bằng một thân xác còn mang thương tích. Dân chương 20-27. Trên thân xác Đức Giêsu còn mang thương tích là dấu chỉ tất cả chúng ta, trong đó có Đức Mẹ, đều là chi thể của Chúa Giêsu phục sinh. Có nghĩa là Chúa Giêsu sống lại, ngài còn đang đau khổ, hay là ngài còn đang được bù đắp những cái đau khổ của các chi thể của ngài, chúng ta nhất là Đức Mẹ, để dần dần cái vết tử thương của ngài sẽ được xây lại, sẽ được giảm bớt cái rỉ máu, hay là không còn những vết thẹo trên thân xác ngài trong ngày ngài trở lại trần gian này. Thánh Phaolô đã nhận ra vết tử thương này là lời kêu mời của Chúa Giêsu nói với các chi thể của ngài, thì là giống ngài đi trên con đường loan báo tin mừng, chịu gian khổ, khổ cho đến chết, để như Phaolô nói, bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đã phải chịu vì thân mình ngài là hội thánh. Côrôsê 1:4. Thế thì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của chúng ta. Ngài là đấng duy nhất và trở nên mẫu trong cái công việc này là công tác với Thiên Chúa. Bởi vì Đức Maria trả giá tiếng xin vâng, làm theo ý Chúa để Chúa thực hiện điều lạ lùng nơi Đức Mẹ. Không phải Đức Mẹ nói tiếng xin vâng bằng môi miệng, mà Maria nói tiếng xin vâng bằng cả một cuộc đời đi trong u tối của niềm tin đầy dẫy thử thách. Những thử thách Đức Mẹ phải chịu do hồi quen gọi là bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Con số 7 không phải là con số toán học, mà là con số mang một biểu tượng, nói một cái gì rất là phong phú, rất là kỳ diệu và rất là vẹn toàn. Cho nên Đức Mẹ đau khổ nhất, Đức Mẹ cũng làm cho cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu hoàn hảo hơn cả. Truyền thống của xã hội nói về đau khổ Đức Mẹ thường nhớ đến những cái biến cố xảy đến cho Đức Mẹ không may mắn xét về cái nhìn của người đời. Đau khổ thứ nhất ở Matthew chương 1 câu 19, ngay khi Đức Mẹ được Thiên Thần truyền tin mang thai con Thiên Chúa thì ông Giuse định tâm bỏ Đức Mẹ. Đức Mẹ đau chứ, người yêu bỏ mình, con chưa có người yêu, chưa thấy cái đó. Mà tại sao Giuse định tâm bỏ? Dĩ nhiên Kinh Thánh không có nói Đức Mẹ tâm sự với Thánh Giuse về cái biến cố trọng đại này, nhưng mà chắc chắn hai người yêu nhau và tin tưởng nhau thì không thể giấu. Nhất định Đức Mẹ có bày tỏ cho Giuse biết: em mang thai, bụng em càng ngày càng to, anh đừng có sợ mua thuốc giun cho em. Em mang thai, bụng em to là do quyền năng Chúa Thánh Thần đấy anh nhỉ. Chú em sẽ được cái phúc mà sinh con nữ tối cao. Chắc Đức Mẹ phải nói chứ. Thế nên Thánh Giuse biết được, ông vui lắm. Bây giờ mình trốn đi thì đương nhiên là gián tiếp tố cáo cô Maria bất chính, cho nên phải bỏ vợ qua đi thì không được. Mà nếu mà ở lại để đón Maria về là vợ chính thức sống chung nhà, người ta sẽ hiểu là con của bà Maria, con của Maria là con của mình thì không được. Bởi vì ý của Thiên Chúa muốn là con của Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bây giờ mình đón về là nó không được rồi, người ta sẽ hiểu lầm và không nhận ra Giêsu là con Thiên Chúa. Và là cái sứ mệnh này, nếu mà đón Maria về như là người bạn ở với nhau để mà nuôi con Thiên Chúa thì không được trao cái trách nhiệm này, ông sẽ đúng ra. Dù ông không ở với Đức Maria nhưng mà xã hội vẫn nhìn nhận ông là người cha thì ông không sao. Cho nên cái nỗi lo âu đau khổ của Thánh Giuse cũng chính là cái đau khổ của Đức Mẹ. Hãy nói cái khác, Đức Mẹ còn đau hơn là Thánh Giuse trong cái bệnh khi mà Giuse bị bất loạn trong tâm hồn về đức tin như vậy. Cái đau khổ thứ hai Đức Mẹ phải chịu là cái ngày mà sinh con, biết con mình là con đứng tôi cao con Thiên Chúa thì phải tìm nơi xứng đáng để sinh con. Nhưng hôm đó vì cái lệnh đi khai hộ khẩu theo Giuse từ miền Bắc xuống miền Nam vào chúng cái ngày, cái gì cái ngày tháng Đức Mẹ sinh con, Đức Mẹ thuộc loại là di dân đó. Cho nên nếu mà bây giờ ai ở cái chuyện di dân thì chúng con phải lấy Đức Mẹ đi tìm chỗ sanh con buồn mạng của mình. Di dân thì Đức Mẹ với cái như xe đi gõ cửa từng những căn nhà trong thành phố, và chắc là Đức Mẹ sẽ tìm cái căn nhà nào mà xứng hợp nhất để sinh con Thiên Chúa chứ. Tao đi đi nên phù đàn nhà con mấy đầu. Nhưng mà khi gõ cửa nhà, những nhà giàu như vậy, họ mở cửa ra, ồ cái bà này bà bầu, đón vào là mắc họa. Ôi, không có chỗ đâu mà nghèo thế này, làm sao mà trả tiền. Ôi, đi chỗ khác đi, nếu mẹ cũng đau chứ. Tìm nơi xứng đáng để sinh con, người ta chối từ hết, không có chỗ cho ông bà. Đúng hơn là chỉ có chỗ dành cho những người có tiền, đúng không? Có tiền là có tất cả. Rồi đành sinh con và đặt con nằm trong mâm cỏ. Mẹ đau đớn chứ. Cái đầu thứ ba là ở Matthew chương 2 câu 13 tiếp theo. Mới sinh con còn non nớt, chưa biết gì, chưa biết nói tiếng ba má, mà Herod đã ra lệnh tìm lùng bắt đi để giết. Đêm đó Thiên Thần báo tin cho thấy Giuse, và Giuse nói cho Đức Mẹ biết: em ơi, dậy mau theo anh đi, bồng con anh có lừa sẵn đây rồi, phải chạy gấp thôi. Thì lúc đó Đức Mẹ hoảng lắm, vừa mới ru con ngủ được một chút, mẹ con vừa yên giấc, Giuse đã dựng đầu dậy rồi mà nghe cái tin gì chứ, chạy lẹ đến em ơi, không có thì mang họa yếu đây cho lính trường truy nã con của mình đó. Chị xuống Đức Mẹ sợ quá, không biết lúc đó có kịp pha sữa và đưa cho con tội nghiệp mà nghèo mà làm sao mà có sữa bị ngô sữa ăn suy à. Và Đức Mẹ nghèo biết được, Đức Mẹ không đủ ăn, Đức Mẹ nghèo biết được, mẹ đâu có cao lương quý vị ăn mà chẳng biết. Mẹ có nhiều sữa cho con bú biết đó, tội nghiệp. Mấy người vội vàng mà bầm con mà chạy. Đây, cái đau khổ của Đức Mẹ. Rồi thứ tư là cái ngày mà Đức Mẹ bồng Giêsu vào đền thờ để dâng cho Chúa đó, thì cái tin ác, cái lời nói đau khổ xảy đến cho Đức Mẹ là ông Simeon nói cho mẹ biết: trẻ này làm cho nhiều người đứng dậy, nhưng cũng làm cho nhiều người bổ nhào, và một lưỡi gươm đâm vào đầu bạc. Đức Mẹ hoảng lên chứ, ủa con mình còn đứng tuyết cao, con mình đâu có trộm cướp đâu mà mũi gươm đâm vào lòng mình. Đức Mẹ suy nghĩ cái lời nói đó sợ quá, con mình làm cho nhiều người đứng dậy thì hay rồi, nhưng làm cho nhiều người bổ nhào và một nơi gươm đâm vào lòng mình. Đức Mẹ chưa hiểu được, suy nghĩ suốt 33 năm xem cái lời ông Simeon nói này như thế nào. Và qua thật ngày thứ sáu tuần thánh, mẹ nhìn con bị treo trên thập giá, con mẹ chết rồi mà cái ác không buông tha, nó còn đâm một phát quấy nát tim mẹ. Cái từ, cái động từ Thiên Chúa Thái ấy, nó không phải nó chọc thủng đâu đấy, mà nó là thọc tiết, thọc tiết giống như người ta thọc tiết heo đó. Trên Đức Giêsu chết rồi ngày cũng đau, nhưng mà Đức Mẹ đau. Đau vì sao? Nó thương, không thương con mình, nó ác quá, mẹ đau. Cho nên đúng dưới chân thập giá, Đức Mẹ mới nhận ra rằng cái lời ông Simeon nói đúng. Một lưỡi gươm đâm vào lòng, chính là lưỡi gươm đâm vào con của mình. Mẹ đứng nhìn đau khổ. Cho nên cái lời ở Luca chương 2 Câu 34-35 ông Simeon nói ước nguyện ở Gioan chương 19 câu 38-37 hai cái đơn bổ túc cho nhau và làm trọn cái ý nghĩa, cái lời tiên báo của ngôn sứ Simeon. Cái đau khổ thứ năm ở Luca chương 2 câu 41 tiếp theo, Đức Giêsu lên 12 tuổi theo cha mẹ nên đi lễ đền thờ. Khi mọi người ra về một tuần lễ rồi, mọi người ra về, lúc đó truyền thống thì bên nam đi với bên nam, bên nữ thì đi về phía bên nữ, rồi sau đó mới gặp lại nhau. Khi đi như vậy, Giuse tưởng rằng con của mình đi với mẹ. Maria thì nghĩ rằng chắc là nó theo bố. Đến lúc hai ông bà gặp lại nhau, hoảng lên, không thấy con. Cả hai ông bà đi tìm con khắp mọi nơi, không thấy đâu. Trong suốt 3 ngày như vậy, hoảng không, đau quá. Nhưng mà may mắn trở lại đền thờ thì gặp thấy con. Nhưng mà con lại không xin lỗi mẹ. Mẹ trách con rằng tại sao con ở đây, con không cho cha con và mẹ không biết. Đây cha mẹ con đau khổ đi tìm con suốt 3 ngày. Đáng lẽ Đức Giêsu lúc 12 tuổi phải xin lỗi, xin lỗi con vô ý hay làm sao chứ. Đức Giêsu không nói một tiếng xin lỗi nào, mà lại nói rằng thế thì cha mẹ tại sao lại phải đi tìm con? Cha mẹ không biết rằng con đang ở trong nhà cha con sao? Thế nên mẹ cũng không hiểu. Nhưng mà cái biến cố đó cũng làm cho tụi mẹ hoảng, ít nhất là bà đã. Cái đau khổ thứ sáu là ở chân thập giá. Cho tới lúc hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ thứ ba, Gioan là con bà. Con Đức Maria là con Đức Tối Cao, con Thiên Chúa, chứ đâu phải là người phàm như Gioan. Nhưng mà là Thiên Chúa trao đổi con thật của mình thì bị cướp đi. Bây giờ nhân một người phàm thấy mà đau quá. Như vậy Chúa có gương mặt không? Chúa có nói dối không? Thời vua Sa-la-môn có hai người phụ nữ, mỗi bà đều có đứa con nằm chung một giường, bà nào cũng ôm con mình ngủ thiếp đi, rồi một trong hai bà lăn mình thế nào đó để đứa con mình chết một. Lúc bà biết lỡ rồi con mình chết, bà ấy kéo cái đứa bé của cái bà bên cạnh sang mình ôm lấy, phải đun cái xác con của bà ấy sang bên kia. Đến lúc cái bà kia thức giận nhìn, không phải con mình, con tôi đây mà sao này mẹ. Thế hai bà cãi nhau, bà nào máu khi bà mà để con chết, mà con tôi rõ ràng tôi ôm nó mà. Nó cãi nhau quá, thằng ấy không biết sao được chạy đến vua. Vua Sa-la-môn mới xử, sao con xử sao? Thế bây giờ tôi cũng chẳng biết ai là con, mà đến bây giờ đâu có chuyện thử máu đâu. Bây giờ ta thử máu biết được con của ai chứ. Bây giờ lúc bây giờ khoa học cũng mất tiến bộ để thử máu. Ông Sa-la-môn nói thôi bây giờ công bằng, giờ đưa đứa bé này, ông ấy cặp hai chân ông ấy dơ đến đây này, đứng vào đây, mỗi bà cầm một cẳng nhá, bà bên phải bà bên trái cầm chắc nhá, tôi đấy gương tôi chẻ đuôi đứa bé ra mỗi cái bà nữa, đó là công bằng cái gì. Thế cái bà nào bảy nhiều luôn biết không, bà mẹ nhiều luôn. Nếu như vậy thì con mình bị giết, bị chẻ đôi. Thế bà ấy nói thưa đứa vua, thôi tôi không dành nữa. Nếu bà ấy nói là con của bà ấy thôi, để bà ấy nuôi đi. Thế là vua Sa-la-môn nói sao, con này, đứa bé này là con của bà, của bà sao, bà nhường. Cho nên khi chúng ta nhường nhịn người khác chúng ta có sự sống, nhớ không? Mà giờ
đi bán
đó. Khi chúng ta biết nhường nhịn nhau thì Chúa bênh vực chúng ta, Chúa cho chúng ta được sống, phần hơn vẫn về chúng ta. Cho nên biết bà nhường đứa con thôi, nếu mà sự kiểu này thì tôi xin nhường con bà này, tôi chịu ôm sắc cái đứa bé này về tôi chôn vậy. Ôi sư môn mà hay quá, tôi giờ tôi chứng minh bà không đòi xẻ xác con đứa bé này chính là mẹ. Thế là Sa-la-môn đưa đứa bé cho cái bà biết nhường nhịn. Như vậy là Chúa không, cái vụ đó không có chuyện trao đổi, phải không? Không có chuyện trao đổi. Thế mà ở đời ngôn cô ta Thiên Chúa trao đổi. Con thật đức mẹ thì bị giết, bị lấy đi. Còn con loài người là sợ ai thì trao đã cho đức mẹ. Là sợ ai là con người yếu đuối, là phạm nhân, con hơn ai đâu. Ông Gioan ấy, ông cũng độc ác lắm nhé. Có lần đi qua đàn Samari, dân Samari không tiếp đón thầy trò, ông nói thầy ơi, để con cầu nguyện đọc kinh để cha được không? Đốt hết bọn này đi, vì nó không tiếp đón thầy trò mình, ông đâu có vừa đâu. Thế mà bây giờ nhận một cái người này làm con, tức mẹ, hay thế nào? Bị trao đổi không? Rồi cái đau khổ thứ bảy cuối cùng là tại sao con mình bị chết? Đầu tiên là môn đệ Giu-đa, con mình chọn, con mình tín nhiệm Giu-đa để cho Giu-đa giữ túi tiền làm thủ quỹ. Thế mà chính Giu-đa được thầy tín nhiệm giáo dục như vậy, chính hắn chỉ điểm cho kẻ ác bắt giết bằng chỉ vì đồng tiền, đừng phải đau. Rồi khi con này đã chết và thi tử có chết sống lại, chính các chú lính gác mộ thấy chứng kiến Giêsu tử trong mộ bước ra sống lại bây giờ, chạy về thành báo cho mọi người biết. Thế là nhân đầu một cháu thái đút tiền cho những chú linh này để nói dối. Đêm ba đêm chúng tôi khác, chúng tôi ngủ mất. Thế là môn đệ của Giêsu đem trộm xác ngủ, mà tại sao lại biết người ta ăn trộm? Nó lắm, không logic. Vì nhân tiền. Như vậy vì tiền mà con mình bị giết chết dù đã. Vì tiền mà những chú lính cũng như những kẻ cho tiền muốn chôn vùi, muốn dìm Đức Giêsu phục sinh, diễn phục. Thế nhưng vậy đâu, con mình sống lại rồi, vì hiện để chứng minh con mình là Thiên Chúa đến cứu một loài người mà. Thế mà cái thái độ của những kẻ tham tiền xem nó như là vô hiệu hóa cái công trình cứu chuộc con của mẹ. Mẹ đau chứ. Nên nhìn lại cái đau khổ của Đức Mẹ bảy cái điều đó. Đây tôi nói là gợi lại những cái điều đó bảy để nói là nhiều lắm, như là kinh hoàng lắm thôi. Và sở dĩ Đức Mẹ phải đau khổ như vậy để nói lên cái sự cộng tác triệt để của Đức Mẹ và người Chúa Giêsu cũng đau khổ nhất, thì Mẹ Maria cũng đau khổ nhất để chia sẻ cái sức mạnh cứu đời của chính con của Mẹ thực hiện. Vì mẹ biết rằng cả đến Giêsu con mẹ tuy là Thiên Chúa, nhưng bài đọc chúng ta mới nghe từ Do Thái chương 5 câu 8 câu 9 ấy, Ngài dẫu là Thiên Chúa vậy mà Ngài phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Đau khổ để nói đến giá trị vương phục. Ngài phải đau khổ để học cho biết thế nào vâng vương phục ý Chúa Cha. Và một khi đã trở thành vẹn toàn hoàn hảo, Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ đời đời cho tất cả những ai vâng phục Ngài. Đó, mẹ Maria hiểu thông cái này. Giêsu có mẹ là Thiên Chúa, phải tung phục Cha trên trời trả giá mất mạng, thì mẹ cũng gặp, cũng bằng lòng phải đau khổ với con mẹ như thế. Đúng với lại lời Phaolô nói trong Thư Do Thái chương 5 câu 8 câu 9. Như thế suốt cuộc đời nghiệt ngã của Đức Maria phải đương đầu với bao nhiêu cái đau khổ. Và cái đắng cay đắng xem ra nhất là truy dúi cả Đức Mẹ. Và chúng ta còn nhớ các Thánh Giáo Phụ đã cho biết bà lớn thành Su-nêm được Elise cho báo tin cho sinh con, rồi là con của bà ấy chết. Thì bà lớn thành Su-nêm đó chính là Đức Maria. Từ khi chúng ta thấy con của bà lớn thành Su-nêm chết, bà ấy chạy đi tìm được Elisa và bà ấy than trách Elisa như thế này: tôi đã chẳng nói với ông rằng xin đừng đánh lừa tôi đó hay sao? Vậy thì cái câu nói của bà lớn thầy Su-nêm sẽ vọng lại trong tâm hồn Đức Mẹ: Chúa có đánh lừa tôi hay không? Chúa bảo tôi con, tôi xin con nâng tôi cao, và bây giờ tôi nhận cái đứa con là do ai người phàm tội lỗi. Tôi nằm lại sở của bà lớn thầy Su-nêm ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 438, bài nói là tôi đã chẳng nói với ông rằng xin ông đừng có đánh lừa tôi đấy nhé, nhưng mà ông bảo tôi có con mà giờ con tôi chết rồi, ông ấy sao tôi có đánh lừa đâu, con phải chết rồi ông cũng cho sống lại mà cũng đã đứa con đó thôi, cứ đâu có trao đổi đâu. Còn Đức Maria thì coi như bị trao đổi với con và con phải chết rồi. Đức Mẹ đau khổ như vậy, cái lời của Simeon đã báo trước đúng là không, ông không có sai một chút nào. Bởi vì khi Simeon nói rằng một lưỡi gươm đâm vào lòng bà chính là lời Thiên Chúa đâm vào lòng bà Maria. Lời Chúa từ trong Thái chương 4 câu 12 nói gì bên này? Đọc, mỗi ngày đọc một câu của Chúa, em đã đọc đây. Nào, Huy, Thư Do Thái chương 4 câu 12 như vậy.
Thư Do Thái chương 4 câu 12: lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần khí, cương cốt và tủy não, biện phương tâm tư và ý tưởng của lòng dạ.
Đấy, hoàn hồn. Tức là lời Chúa là gươm, gươm hai lưỡi, tức là vừa cứu sống vừa diệt tội lỗi. Lời Thiên Chúa xuyên thấu tâm hồn, xuyên thấu vào lòng, phân tuyến linh hồn và thần khí, biện phân tâm tư và ý tưởng của lòng dạ. Cho nên quả thật cái lời của Chúa hứa cho Đức Mẹ trong bài truyền tin khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, những cái lời hứa đấy đâm vào lòng Đức Mẹ, lời Chúa như gươm đâm như thế nào. Vì ngày truyền tin thì Chúa nói với Đức Mẹ qua với sứ thần Gabriel sao? Bà là đấng đầy ơn phúc. Chúng ta mùa đang ngày tháng, trời ơi đầy ơn phúc, bây giờ tôi khổ thế này, đầy đau khổ thì đúng chứ tại sao đầy ơn phúc, thấy chưa? Rồi con bà là con đơn tối cao, triều đại của con bà vô cùng vô tận. Trời ơi, mới có ba năm, chưa kịp đủ ba năm nó đã treo trên thập giá mà vua đâu. Và sao nói được con đấng tối cao làm vua triều đại thuộc nhà David vô cùng vô tận. Đức Mẹ thấy đâu có đâu. rồi bà Elizabeth cũng ca tụng Đức Mẹ. Em là người có phúc hơn tất cả mọi người phụ nữ. Đâu có đâu, khổ, khổ hơn tất cả mọi người phụ nữ thì có, chứ đâu có thấy hạnh phúc hơn mọi người phụ nữ đâu. Và Đức Mẹ cũng đã đặt cái niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đức Mẹ nói trong ở nhà Isabel, khi mà bà ấy khen Đức Mẹ đó, thì Đức Mẹ nói sao? Muôn đời khen em có phúc. Trời ơi, mẹ tin tưởng là muôn đời, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Đức Mẹ có lỡ việc không? Đâu mà muôn đời. Ngay đời đó chẳng thấy ai nói được ba em có phúc, chỉ thấy đau khổ. Đấy, cho nên những cái lời hứa ngọt ngào đầy vinh dự đó, ai mà chẳng muốn vâng. Nhưng mà dựa vào cái chỗ đó thì ông Giuse có bỏ cho nữa chẳng sao, rồi sướng thế này cũng sướng chán đi rồi. Nhưng mà nó không phải như vậy, nó nghịch lại tất cả. Khi mẹ đứng trên thập giá, và như thế thì những cái đau khổ, những cái lời hứa ngon ngọt, những cái lời hứa vinh dự của Đức Mẹ lại trở thành thung lũng đầy nước mắt. Kinh này đưa chúng ta đọc này. Trong thung lũng đầy nước mắt này, cái vinh dự, cái lời hứa trở thành thung lũng đầy nước mắt. Dù Thiên Chúa trách nghiệm cái tiếng xin vâng của Đức Mẹ, nhưng cái sóng thần đau khổ xô bẩy Đức Mẹ mạnh liệt như vậy, nhưng không quật ngã Đức Mẹ. Đứng ở đồi gốc của ta, Đức Mẹ vẫn đứng. Đứng là hình ảnh cái gì? Trong lúc đau khổ nhất thì phải là một cái trận tuyến đang giằng co giữa thiện và ác, thì Đức Mẹ đứng chỉ huy cái mặt trận thiện ác đó, oai hùng chỉ huy. Và Đức Mẹ tin sự thiện sẽ thắng, chứ Mẹ đứng, chứ Mẹ không bỏ đây bỏ càng khóc đâu. Hình ảnh Đức Mẹ đứng ở thập giá, lúc đó là hội thánh, cụ thể các tông đồ bị sóng gió về niềm tin kinh hoàng nhất. Thì chúng ta biết được cái con thuyền mà đi trên biển và gặp sóng sợ hãi nhất, thì để cái thuyền đấy khỏi chìm xuống đáy biển là do ai? Do cái người cầm bánh lái. Và ông cầm lái đó, họ phải đứng, họ cầm bánh lái, họ bẻ cái bánh lái để con thuyền lướt sóng không có thì chìm xuống đáy biển. Cho nên lúc đó Đức Mẹ biết hội thánh các tông đồ đang gặp sóng, Đức Mẹ như người cầm lái để điều khiển con thuyền xã hội đứng. Thế thì chúng ta đọc lại chuyện sáng thế ở chương 6 cho đến chương 8. Khi Chúa bảo ông Noe đóng cái tàu, Ngài chỉ cho ông Noe đóng rất là chi tiết, là phải dùng gỗ nào nè, rồi nó cao bao nhiêu mét nè, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, mở cửa thế nào nè, mấy tầng nè, rồi lấy cái gì mà chết cái kẽ hở của thuyền cho nước khỏi vào này. Chúa chỉ định cho ông Noe đóng tàu từng chi tiết lớn đến nhỏ, nhưng lạ là con tàu mà đi biển thì phải sao? Phải có bánh lái. Tàu mà không bánh lái thì làm sao mà đi tới đâu được? Tại sao cái tàu Noe này không có bánh lái? Chúa bảo ông Noe phải đóng cái bánh lái như thế nào, đặt ở đâu, khi nó quan trọng nhất lại không nói. Tại vì chúng ta biết cái tàu Noe đó là hội thánh, phải không? Thế thì cái tàu Noe ngày xưa chưa có bánh lái, vì nó là bảo biểu tượng cho hội thánh thôi. Cho đến khi hội thánh gặp sóng gió, Chúa mới lắp cái bánh lái vào. Bánh lái đó là Đức Maria. Đức Maria là cái bánh lái Chúa lắp vào cho cái con thuyền hội thánh, để Mẹ lèo lái con thuyền hội thánh chúng ta không có bị những cái thử thách đau khổ bởi đức tin, làm chúng ta chối Chúa mất đức tin. Cho nên cái can đảm và cái đức tin sâu xa lòng mến tuyệt vời Đức Mẹ đó phải trở thành cái sữa nuôi chúng ta. Sữa Đức Mẹ là sự đức tin, sự lòng mến, sự lòng cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa. Xin Mẹ cho chúng ta bú sữa đức tin của Đức Mẹ, để chúng ta mới có thể lướt thắng được khi gặp gian nan thử thách, đúng như lời tuyên xưng của giáo hội mà câu tu tin mừng chúng ta mới đọc, vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã phải chết mà vẫn được lật, đấng không phải chết mà vẫn được lãnh cảnh thuyên tuế từ đạo, đứng gần bên thập giá Chúa Giêsu. Để chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa, cùng Đức Mẹ này, Chúa lấy tình thương mà cứu độ tất cả chúng con, vì chúng con là con của Đức Mẹ. Amen.